Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Power of Systems: How to Create a Life That Works của Steve Chandler là một cuốn sách phát triển cá nhân. Nhưng trọng tâm của nó không nằm ở động lực nhất thời hay lời khuyên truyền cảm hứng đơn thuần. Tác phẩm này đề xuất một cách nhìn khác, thay vì hỏi điều gì đang sai với bản thân. Người đọc nên hỏi hệ thống nào có thể được thiết kế để tạo ra kết quả mong muốn. Dựa trên tư duy thực hành, tác giả nhấn mạnh rằng hy vọng không phải là chiến lược, còn hệ thống mới là cách biến ý định thành hành động ổn định. Cuốn sách hướng đến những ai thường bị trì hoãn, phân vân, tự nghi ngờ hoặc mắc kẹt trong lối sống thiếu nhất quán. Điểm nổi bật của nó là chuyển trọng tâm từ cảm xúc sang cấu trúc, từ nỗ lực mơ hồ sang quy trình có thể lặp lại để cuộc sống và công việc vận hành hiệu quả hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ tự phê bình sang thiết kế hệ thống để thay đổi hành vi. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là việc thay đổi không nên bắt đầu bằng câu hỏi tôi có vấn đề gì, mà bằng câu hỏi tôi cần một hệ thống nào. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nhiều người thất bại không phải do thiếu ý chí mà do thiếu cấu trúc hỗ trợ cho hành vi mới. Khi chỉ dựa vào tự trách hoặc quyết tâm, con người thường quay lại thói quen cũ ngay khi gặp mệt mỏi, áp lực hoặc cảm xúc tiêu cực. Tác giả vì thế chuyển trọng tâm từ bản ngã sang thiết kế, tức là tạo ra những quy trình, nhịp điệu và cơ chế đơn giản để hành động đúng trở nên dễ hơn. Điểm mạnh của cách nghĩ này là nó thực tế, vì hệ thống tốt có thể giảm nhu cầu, phải luôn luôn hưng phấn mới làm được việc. Thay vì đòi hỏi sự hoàn hảo, sách khuyến khích xây nền để hành vi tốt diễn ra đều đặn và chính sự đều đặn đó tạo ra thay đổi bền vững. Thứ hai, hệ thống thay cho hy vọng và ý chí vì kết quả cần cơ chế vận hành. Một ý quan trọng khác trong sách là hy vọng không thể thay thế cho một cơ chế vận hành rõ ràng. Nhiều người có mong muốn mạnh, nhưng mong muốn chỉ là điểm khởi đầu, không phải phương pháp. Nếu không có hệ thống, ý chí sẽ bị tiêu hao bởi lựa chọn quá nhiều, phân tâm và trì hoãn. Tư duy của sách là nơi nào có ý chí, nơi đó phải có hệ thống hỗ trợ để ý chí biến thành kết quả lặp lại. Điều này giúp người đọc hiểu rằng sự ổn định không đến từ cảm hứng mà đến từ cách tổ chức hành động. Khi một việc được hệ thống hóa, nó trở nên ít phụ thuộc vào tâm trạng hơn và dễ thực hiện hơn trong đời sống thật. Cuốn sách vì vậy đặt trọng tâm vào tính vận hành, chứ không dừng ở khát vọng. Nó nhắc người đọc rằng muốn đạt điều gì, cần thiết kế cách làm điều đó, thay vì chỉ chờ bản thân có động lực đủ lớn. Thứ ba, ứng dụng tư duy hệ thống để vượt qua trì hoãn, do dự và phân tích quá mức. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở chỗ, nó nhìn thẳng vào những rào cản rất phổ biến như trì hoãn, do dự và phân tích quá mức. Những vấn đề này thường không chỉ là vấn đề tính cách, mà là dấu hiệu cho thấy người ta chưa có một hệ thống đủ rõ để bắt đầu và duy trì hành động. Khi mọi việc đều phải quyết định lại từ đầu, bộ não sẽ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi và né tránh. Cách giải quyết mà sách gợi ý là giảm số điểm phải lựa chọn bằng cách tạo quy trình cố định cho các việc quan trọng. Như vậy, năng lượng tinh thần được dùng cho việc thực hiện thay vì bị tiêu tốn vào việc cân nhắc liên tục. Tư duy này có ý nghĩa thực tế rất lớn vì nó không đòi hỏi người đọc phải trở thành người mạnh mẽ hơn ngay lập tức mà tập trung vào việc làm cho hành động trở nên đơn giản hơn. Đây là một cách tiếp cận ít màu mè nhưng có khả năng tạo ra thay đổi rõ rệt trong đời sống hàng ngày. Thứ tư, nền tảng khoa học và tư tưởng trong cách tiếp cận của tác giả. Khác với nhiều cuốn sách phát triển cá nhân chỉ dựa vào lời khuyên chung, tác phẩm này liên hệ tư duy hệ thống với những hiểu biết từ khoa học thần kinh, sinh học và một số nhà tư tưởng như Byron Katie, Humberto Maturana và Francis Lucille. Điều này không có nghĩa là sách trở thành một công trình học thuật nặng nề, nhưng nó cho thấy tác giả muốn đặt các nguyên tắc thay đổi hành vi trên một nền tảng có cơ sở hơn là cảm hứng đơn thuần. Khi hành vi được nhìn qua lăng kính của não bộ và sinh học, việc hình thành thói quen không còn là chuyện ý chí cá nhân mà là chuyện thiết kế môi trường, nhịp lặp và phản hồi phù hợp. Cách lập luận này làm cho thông điệp của sách trở nên thuyết phục hơn với những người thích thực tế và muốn hiểu vì sao một phương pháp hoạt động. Nó cũng giúp cuốn sách khác với kiểu tự lực chỉ nói hãy cố lên, vì ở đây tác giả tìm cách giải thích cơ chế tạo ra thay đổi, rồi từ đó mới đề xuất cách làm. Cuối cùng, xây dựng hệ thống cho cả đời sống cá nhân lẫn công việc, để cuộc sống vận hành trơn tru hơn, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc cải thiện thói quen cá nhân, mà còn ở khả năng áp dụng vào công việc và các quyết định trong đời sống rộng hơn. Khi một người biết cách thiết kế hệ thống cho việc quản lý thời gian, ưu tiên, giao tiếp hoặc thực hiện mục tiêu, họ sẽ bớt phụ thuộc vào tình trạng cảm xúc từng ngày. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người làm việc trong môi trường nhiều thay đổi, nơi sự ngẫu hứng thường không đủ để duy trì hiệu quả lâu dài. Sách cũng gợi ý rằng một cuộc sống tốt không phải là cuộc sống không có vấn đề, mà là cuộc sống có hệ thống đủ tốt để xử lý vấn đề một cách ổn định. Đây là điểm khiến tác phẩm mang tính ứng dụng cao, vì nó không hứa thay đổi mọi thứ trong một đêm, mà hướng người đọc tới việc xây nền cho sự vận hành bền vững. Từ góc nhìn đó, hệ thống không chỉ là công cụ năng suất, mà là một cách tổ chức đời sống sao cho ít hỗn loạn hơn và dễ đạt kết quả hơn. Kết luận, The Power of Systems phù hợp với những người đang cảm thấy mình lặp lại các vòng trì hoãn, tự nghi ngờ, mất phương hướng hoặc phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng để hành động. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm quản lý, huấn luyện, khởi nghiệp hoặc bất kỳ ai muốn biến mục tiêu thành một quy trình có thể duy trì. Điểm đáng giá của tác phẩm này là nó không đặt nặng việc động viên tinh thần theo kiểu quen thuộc, mà đi thẳng vào câu hỏi thực dụng hơn, làm sao để cuộc sống vận hành tốt hơn nhờ hệ thống. So với nhiều sách phát triển cá nhân khác, cuốn này nổi bật ở chỗ nó chuyển trọng tâm từ sửa con người sang thiết kế cơ chế, từ hy vọng sang cấu trúc, từ ý định sang thực thi. Chính sự khác biệt đó giúp sách có giá trị lâu dài, vì người đọc có thể áp dụng nguyên tắc của nó vào nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ trong một mục tiêu nhất thời. Đây là kiểu sách dành cho người muốn thay đổi cách sống bằng phương pháp rõ ràng, bền vững và có thể lặp lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Chandler, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!